Giới thiệu tiểu thuyết, hôn tôi nếu em dám. Bối cảnh, lĩnh vực, ABO, lâu ngày gặp lại, 419. Từ khóa, nhan sắc quyến rũ, chuyện tình ngốc nghếch, diễn viện sĩ. Nhân vật chính, Top Chase C. Miller, con trai thứ ba của gia đình Miller. Nam diễn viên hot nhất Hollywood với ngoại hình cực phẩm và khí chất hơn người. Nhân vật chính, Bob Joshua Bailey, vệ sĩ của Chase. Một Omega bị nhầm là Beta, cậu đã sinh ra đứa con của Chase và bí mật nuôi nó. Hãy đọc truyện vào lúc bạn muốn nhìn thấy một chú chó kiêu ngạo chỉ đối xử tốt với Omega của mình. Câu nói nổi bật, công việc của tôi là bảo vệ cậu. Từ khóa, đương đại, giả tưởng, ABO, lâu ngày gặp lại, tình yêu vượt qua thử thách, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách nóng nảy, diễn viên nổi tiếng, niên hạ, người yêu chó con, mang thai bỏ trốn, tài năng, ngốc nghếch. Vệ sĩ, người nước ngoài, ngành giải trí, góc nhìn. Cuốn tiểu thuyết có phần khác với thực tế để tạo sự kịch tính, vui nhộn và các câu chuyện, xây dựng nhân vật độc đáo. Các câu chuyện, nhân vật xuất hiện đều là yếu tố hư cấu và không liên quan đến thực tế. Ngoài ra, cuốn sách này là phần ngoại truyện của Kitsmere, Lia, cả hai đều cùng chúng một thế giới, vì vậy hãy tìm đọc tác phẩm còn lại để hiểu rõ thêm về bọn họ. Trái tim tôi đã bị bóp chặt một cách thô bạo. Với đôi mắt tím sáng ngời. Với vẻ ngoài thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều là diễn viên Chase Miller. Sau một đêm cả hai cùng nhau trầm luân say đắm. Anh ta đã mạnh mẽ đánh dấu một vết khắc trên tai cậu. Sau đó đã xuất hiện một bí mật không bao giờ được phép tiết lộ. Cậu đã mang thai con của Chase. Nhiều năm trôi qua, Josh một lần nữa lại được thuê làm vệ sĩ cho hắn. Mặc dù cậu luôn mệt mỏi với tính cách bẩn thỉu của anh ta, vậy nhưng mỗi lần chạm mắt nhau, trái tim nhỏ trong lồng ngực lại không nhịn được mà đập thình thịch liên hồi. Ồ, anh ổn chứ? Tên khốn này, sao cậu dám? Xin lỗi nhé, tôi đã chạm vào bộ phận nhạy cảm của khách hàng rồi. Cơ đen đến đây đọc thử nào. Tôi sợ tay anh bị bẩn. Bẩn? Chase cau mày trước những lời đó. Các vệ sĩ khác đứng bên cạnh cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Cảm nhận được các ánh nhìn dồn dập đó, Josh vội vàng lên tiếng giải thích. Nếu anh bắn anh ta ở khoảng cách gần như vậy, máu nhất định sẽ bắn ra khắp nơi. Bộ đồ chắc chắn sẽ bị bẩn. Chase chỉ im lặng nhìn cậu không phản bác. Cứ như anh ta đang cố gắng đánh giá xem mấy lời kia liệu có mấy phần là chân thật. Josh chỉ có thể mỉm cười một cách khó khăn. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ muốn dính máu của mấy tay săn ảnh hay đại loại thứ gì đó lên người đâu nhỉ. Sau vài giây yên lặng đến đáng sợ, Chase đột nhiên lên tiếng nói. Mau cút đi. Trong lúc nhất thời, cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa của mấy lời kia. Chase đứng ở đó nhíu mày khó chịu liếc nhìn, khẩu đại bàng sa mạc kia được vứt sang một bên một cách mạnh mẽ. Josh cuối cùng cũng nhận ra nghĩa của hành động đó, vội vàng đi lên phía trước nhặt nó lên. Một sự yên lặng nặng nề bao phủ khắp không gian, cậu bình tĩnh cúi đầu nhặt súng và quay lại đối mặt với Chase. Josh bất giác thở dài một tiếng. Khi đối mặt với khuôn mặt điển trai đang nhìn mình, cậu căng thẳng đến mức quên cả thở. Cậu đưa súng hướng về phía anh ta với vẻ mặt trống rỗng như thể bị ma ám. Chase đột nhiên giơ tay lên phía trên. Khoảnh khắc cầm lấy khẩu súng kia trong tay, anh ta lại dùng nó thô bạo đánh vào đầu cậu một cách không thương tiếc. Josh! Cẩn thận. Mark và Isaac đứng một bên hét lên, có mấy người thậm chí còn không kịp phản ứng lại trước hành động này. Ngay lập tức trước mắt cậu liền tối sầm xuống. Cả đầu đau đớn dữ dội, bên đầu có thứ gì đó nhấp nháp chảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, một bên trán cậu ướt đẫm, máu đỏ chảy ra khắp nơi. Chase lên tiếng nói với Josh, người đang nằm trên sàn với đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu gợi. Đồ khốn! Cậu đang nói nhảm ở đây gì vậy hả? Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh ta nhẹ nhàng ném khẩu súng lên không trung và bắt lấy ở tay còn lại. Ngay lập tức, Chase nhanh chóng chĩa súng hướng thẳng về phía Josh. Trong lúc mọi người đang bối rối thì lại lớn tiếng mở miệng. Cậu có muốn xem thử không? Nếu tôi bắn anh từ khoảng cách này, máu của anh có bắn vào người tôi không? Chương 1. À, ha ưm. Âm thanh rên rỉ ngọt ngào vang lên từ miệng cậu. Cơ thể không nhịn được mà run rẩy từng cơn, đầu óc trống rỗng làm cho cậu hoàn toàn không thể phản ứng được. Josh bất lực nghiêng người sang một bên, cơ thể theo bản năng quấn chặt lấy eo người đàn ông trước mặt. Cả tay chân đều trở nên cứng ngắc, cái lỗ nhỏ phía dưới cứ liên tục giật nảy, run rẩy mà hút lấy dương vật lớn nọ. Ôi! Miller ở phía trên phát ra một tiếng rên nặng nề. Người đàn ông dùng tay đặt xuống thắt lưng của cậu trai kia, động tác nhanh chóng cứ như ma quỷ mà banh mông đối phương ra. Ngay khi người phía dưới còn chưa kịp phản ứng thì đã thô bạo nhét cây hàng khủng của mình vào bờ mông trắng hồng đào đó. A ha! Cổ họng cậu kêu lên một tiếng rên rỉ kéo dài. Vậy nhưng người đàn ông nọ hoàn toàn không quan tâm chút nào. Cơ thể to lớn kia nhanh chóng áp sát xuống người của Josh với tốc độ cực đại. Thứ quái vật to lớn của anh ta sớm đã sưng tấy và đâm thẳng vào tận ruột của Josh, vô cùng thô bạo mà chen giữa vào hang động mềm mại kia. Cậu hoàn toàn chỉ cảm nhận được những đau đớn thấu trời. Đây là giao phối. Bởi vì cậu và Miller đều cùng giới tính nên không thể gọi là quan hệ tình dục được. Điều duy nhất cậu có thể biết là bộ phận nhạy cảm kia của đàn ông sẽ ra vào nơi này tùy theo ý muốn của cái lỗ nhỏ hồng hào đó. Ồ! Josh ngọt ngào rên lên một tiếng và ôm chặt lấy đối phương hơn nữa. Cậu mơ hồ biết rằng cơ thể mình đã sẵn sàng. Nhận ra tín hiệu này, động tác của người đàn ông càng trở nên thô bạo hơn, anh ta mỗi lần ra vào đều đi sâu đến tận bên trong. Mỗi lần đều muốn đi tới điểm cuối cùng của cơ thể cậu. Đâm vào nhiều hơn, sâu hơn một chút, hãy thô bạo hơn, mạnh mẽ đánh tôi đi. Bắn hết tất cả vào bên trong đi. Josh đã lớn tiếng cầu xin trước khi anh ta kịp nhận ra điều đó. Cuối cùng con cặc lớn kia dường như đã không thể chịu nổi nữa mà to thêm một vòng. Trong chớp mắt cơn đau rát buốt đã xuyên qua cơ thể, cái lỗ ấm nóng ở phía dưới nhanh chóng siết chặt lấy thứ hung dữ kia. Ôi! Người đàn ông nọ đã bắn ra, mọi tinh hoa đều nằm hết trong bụng cậu. Tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào bụng, nhiều đến mức còn lấp đầy dạ dày đến nỗi sắp tràn ra, vậy nhưng cuối cùng lại bị dương vật lớn bên ngoài ngăn lại. Mấy hạt giống nóng hổi kia được rót vào bụng cậu với số lượng lớn, sau đó nó cứ như đã hoàn toàn lấp đầy trái tim cậu mạnh mẽ như thủy triều rộng lớn. Pheromone ngọt ngào lan truyền khắp không khí hòa cùng với mùi tanh nồng của tinh dịch, tất cả tan và trong không gian cứ như chất độc vô cùng cuốn hút khiến lòng người đắm say. Khi ý thức bắt đầu mờ dần, người đàn ông ở phía trên bất ngờ cắn mạnh vào tai cậu. A! Một âm thanh quyến rũ lọt vào tai. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở kiều diễm, ý thức vốn dĩ đang bay xa trong chớp mắt quay trở lại. Người đàn ông cầm lấy con cặc lớn của mình một lần nữa đẩy vào trong, sau đó cúi xuống mạnh mẽ cắn vào tai của người phía dưới giọng quyến rũ. Em là tất cả của anh. Tiếng thì thầm trầm thấp khiến cả người Josh rung lên theo bản năng. Cậu nghiến răng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Hiu. Miller dù nghe thấy mấy tiếng rên rỉ kia nhưng cũng không quá quan tâm. Sau khi cắn mút chán chê, cái tai nhỏ cuối cùng cũng chảy máu. Sau một trận giày vò quyết liệt, cả hai đã rơi vào giấc ngủ sâu. Bị một người đàn ông e đánh dấu, Josh nằm trên giường phải một lúc lâu sau mới tỉnh dậy với một ký ức mơ hồ. Đợi đã, mọi người bình tĩnh. Không, đừng nhìn vào trong đó. Này, tôi đã bảo không được vào mà. Bowser đang cố gắng kiềm chế đám đông quá khích ở bên ngoài. Anh ta đã từng có kinh nghiệm trong việc kiểm soát người hâm mộ tại những sự kiện lớn thế này, nhưng hôm nay thì lại khác. Tất nhiên anh ta đã biết mọi chuyện và sẵn sàng để đối mặt với những chúng. Dù sao những ngôi sao lớn hàng đầu cũng sắp đến đây. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người khi ra mắt. Không phải là nói quá nếu bảo nó đã hoàn toàn gây chấn động toàn bộ Bắc Mỹ. Thậm chí những người hâm mộ còn truyền tai nhau rằng bọn họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì để gặp được anh ta một lần duy nhất trong đời. Trên thực tế, để thu hút sự chú ý của anh, SNS đã đưa ra thông báo rằng bọn họ sẽ cướp ngân hàng. Tình huống này thật sự vô cùng thú vị. Vì vậy thông tin anh tham gia vào một phi vụ thế này cũng đủ làm cho người khác hoang mang. Vệ sĩ ở bên ngoài sớm đã la hét đến khàn giọng. Công việc này vô cùng vất vả, vào thời điểm bọn họ vừa muốn nghỉ ngơi một chút lại có người tìm cách nhảy vượt qua hàng rào chắn phía ngoài. Để chặn đám fan hâm mộ quá khích đó, bọn họ thậm chí còn không có tâm trí để ý đến lũ chó săn bên ngoài đang làm gì. Mình hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. Các vệ sĩ đều có cùng một suy nghĩ này trong đầu. Những người được mời đã lần lượt xuất hiện ở đây, vậy nhưng nhân vật quan trọng kia vẫn còn chưa tới. Có lẽ việc vào trong sớm để chụp ảnh sẽ tốt hơn nhỉ? Dù sao ở bên ngoài cũng xuất hiện ngày càng nhiều người đến xem sự kiện ngày hôm nay. 2 tiếng là đủ rồi. Laura đứng bên cạnh lặng lẽ nói. Bọn họ nói muốn trưng bày chiếc đồng hồ đó, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần tiến hành theo đúng kế hoạch là được. Tôi còn nghe nói chiếc đồng hồ đó là được thiết kế riêng cho cậu Miller, cậu có thích nó không? Laura nhìn về phía người đàn ông trước mặt trên môi nở một nụ cười nhạt. Mà anh ta từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên ở đó, sau đó vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay mình. Chiếc đồng hồ theo chủ đề đêm sa mạc này đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ thiết kế vô cùng trang nhã và tay nghề thủ công tinh xảo của nhà thiết kế thương hiệu. Khi đồng hồ đã điểm, viên kim cương lấp lánh ở phía trong hiện lên một cách nổi bật hơn cả. Anh ta cuối cùng cũng từ từ mở miệng. Cũng không tệ. Laura nở một nụ cười ngượng ngùng, người đàn ông ở đằng kia đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể nhìn thấy rõ gương mặt âm trầm và nặng nề của người đàn ông phản chiếu thông qua cửa sổ. Nhưng cô ấy có thể chắc chắn, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia thú vị hơn rất nhiều so với việc nhìn ngắm đèn đường hỗn tạp phía dưới. Laura thừa nhận rằng bản thân là một người có tính tự chủ rất cao. Mặc dù đã ở bên cạnh anh ta làm thư ký mấy năm nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia, cô nàng vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch. Chỉ là đáng tiếc người đàn ông này từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng như thế. Laura vẫn luôn cảm thấy vui vẻ khi cùng với anh ta nói mấy cuộc trò chuyện nhỏ, bởi vì có những ngày bọn họ thậm chí còn không nói lời nào. Miller dựa vào cửa, tay chống cằm từ từ nhắm mắt lại. Laura ngồi bên cạnh có chút say mê nhìn khuôn mặt kia. Gương mặt nhợt nhạt thoạt nhìn có chút mệt mỏi, xương hàm vuông góc vô cùng tinh xảo. Ngay cả trước khi được thuê làm trợ lý, Laura cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như người đàn ông này, mặc dù trước đây cô cũng đã gặp qua không ít các ngôi sao khác, nhưng đây thực sự là trường hợp ngoại lệ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo cổ cao, nhìn sơ thì có vẻ nghiêm chỉnh nhưng đầu tóc lại có chút nhếch nhác. Ngón tay thon thả được cắt tỉa gọn gàng đặt trên đùi càng làm tôn lên những khớp xương rắn chắc. Laura đứng một bên nhớ tới cảnh tượng anh ta dùng đôi bàn tay đó bóp chặt lấy cổ một người khác trong lòng liền lạnh lẽo. Cũng thật may cô ta không phải là người hứng chịu cơn giận đó. Anh ta là một người đàn ông không bình thường chút nào, Laura không thể phủ nhận điều đó, thật khó để tìm được từ nào thích hợp để miêu tả con người này một cách toàn vẹn. Quay trở về với thực tế, tài xế ở phía trước bảo rằng bọn họ đã sắp đến nơi. Laura và các vệ sĩ bên cạnh lại cảm thấy có chút lo lắng. Bây giờ là lúc bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ anh ta khỏi đám đông. Bởi vì chuyện bọn họ gặp nguy hiểm là chuyện không thể tránh khỏi. Chiếc xe từ từ giảm tốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng nói. Laura thậm chí còn không thể nghe được mấy lời đó, cô còn tưởng rằng anh ta đang nói chuyện một mình, giả vờ như không nghe thấy liền im lặng. Miller ngồi một bên cũng không nói gì nữa. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi cũng dừng lại. Tiếng la hét bên ngoài không lớn lắm, Laura hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe. Vệ sĩ là người bước xuống đầu tiên, nhìn qua khắp nơi một lượt rồi mở cửa xe cho Laura. Sau khi bước xuống cô liền tránh sang một bên, người phía dưới cũng nhận ra ai là người sẽ bước ra khỏi xe. Từ bên trong đám người vang lên mấy tiếng hét. Giọng nói của họ ngày càng lớn. Anh ấy kìa. Bên tai vang lên mấy tiếng hét chấn động ngay khi người đàn ông xuất hiện. Mái tóc vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo nơi này. Bộ Âu phục ôm sát vào người một cách hoàn mỹ, người đàn ông cao hơn 1m85 xuất hiện trong tầm mắt. Eo thon chân dài thật sự làm cho con người ta không thể rời mắt được. Anh đặt chân bước xuống thảm đỏ và có chút lười biếng liếc nhìn xung quanh. Mái tóc vàng được vuốt keo một cách chỉnh chu. Đôi bàn tay mạnh mẽ vươn ra làm lộ chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay. Âm thanh của những tiếng la hét bên cạnh lại càng thêm nồng nhiệt hơn. Miller vừa xuất hiện thì một vệ sĩ ở gần đó dường như đã bị đẩy lùi trong khi đang cố gắng kìm hãm đám đông đằng kia. Sợi dây đỏ ngăn cách trong nháy mắt dường như đã sụp đổ ngay lập tức. Chương 2. Sự cố lớn tại sự kiện trang sức Veva. Rất nhanh sau đó chuyện này đã lan truyền ở khắp mọi nơi. Sự kiện này trên báo đã được kể lại vô cùng kỹ càng. Cư dân mạng và mấy người qua đường cũng đang chú trọng về nó. Bọn họ thật sự không thích nó chút nó. Lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy vị khách đứng trước mặt chờ đợi. Mấy người bọn họ nhìn thấy kẹo cao su, nước đóng chai và tạp chí dành cho nam giới đều đã xuất hiện. Lại có sự náo động vì Chase Miller nữa rồi sao? Đúng vậy. Anh ta chỉ nói ngắn gọn về chuyện này. Và dường như cũng khá quan tâm đến chuyện đó. Nhân viên tính tiền cũng đang đứng đó chờ đợi. Đúng là có nhiều người bị thương thật đấy. Thành thật mà nói, bọn họ không nên tham gia vào sự kiện đó đâu. Tôi không mong mấy chuyện này xảy ra chút nào. Hơn nữa Chase Miller thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Cậu có nhìn thấy bọn họ đang phát điên lên vì anh ta không? Ôi trời, tôi không biết nhiều về người nổi tiếng đâu. Đàn ông đều nói dối một cách xảo quyệt như thế, tất cả những lời bọn họ nói ra tất cả đều không phải là giả dối. Quả thật cậu biết rất ít người nổi tiếng. Thay vì nói về chuyện này, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc rồi quay trở về mà thôi. Một khách hàng đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm về phía cậu. Nhân viên thanh toán đứng ở đằng kia vội vàng thanh toán ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Anh chàng này thật sự rất cao. Trên người mặc bộ áo sơ mi trắng nhưng cơ bắp săn chắc ở phía dưới lớp áo vẫn hiện ra rõ ràng. Người nhân viên đó ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia. Đôi mắt mở to không hề chớp, cậu ta bỏ đồ vào trong bịch sau đó cúi chào đơn giản chào hỏi người rời đi. Một khách hàng đứng phía sau liền lên tiếng phàn nàn. Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy chứ? Anh có nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vừa mới rời đi không? Khách hàng kia nghe thấy câu này liền có chút lúng túng. Vậy nhưng cậu nhân viên kia trong miệng vẫn liên tục lẩm bẩm nhìn về phía người đàn ông vừa biến mất kia. Anh ta có phải là một alpha không? Khách hàng đó nhìn về hướng kia cũng có chút phản ứng. Anh ta không có mùi pheromone. Anh ta đẹp trai như vậy, đương nhiên là alpha rồi. Nó chắc chắn tốt cho anh ta đấy. Là anh ta thật sao? Bóng lưng nhìn từ phía sau thật sự rất đẹp. Sau một thời gian, khách hàng ở đó bắt đầu không quan tâm đến người đàn ông đó nữa. Người nhân viên đó cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bản thân lại tiếp tục công việc của mình. Josh ngồi trên xe điên cuồng tăng tốc băng qua đường, bản thân nghiến răng nghiến lợi không thể tập trung được. Tiếng còi và tiếng chửi rủa vang lên ở khắp mọi nơi, vậy nhưng cậu không hề quan tâm đến bọn họ mà thậm chí còn nhấn ga để chạy nhanh hơn nữa. Đã muộn 30 phút rồi, tại sao mọi chuyện vẫn bị trì hoãn thế này chứ? Hãy làm mấy chuyện này trong vòng 10 phút và đừng nói ra những lời vô nghĩa đó nữa. Bọn họ chỉ nói ra những chủ đề mà Josh không muốn nghe. Cả ngày hôm nay cậu đã nghe rất nhiều lời về Chase Miller rồi đấy, nó thật sự rất đau đầu. Dù có cố gắng cũng không thể tránh được chuyện này. Khi mọi người tụ tập lại, bọn họ vẫn sẽ nói về anh ta. Thậm chí khuôn mặt của Miller còn xuất hiện trên cả lon soda hay bất kỳ thứ nào cậu có thể nhìn thấy được. Hay kể cả là khi cậu bật TV lên, tin tức anh ta cũng đã xuất hiện trên khắp các bản tin chạy trong thành phố. Cậu không thể sống một cách thoải mái ở một thành phố khi xuất hiện Chase Miller ở đất nước này. Josh mang theo sự tức giận trong lòng nhưng vẫn cố gắng nén lại mọi thứ, thế mà cũng không thể nuốt nó vào trong được. Nhưng cuối cùng cũng phải yên lặng, dù sao cũng từng có một lần Peter đã nghe thấy mấy lời đó với vẻ giật mình, ngay sau đó thằng bé còn thản nhiên lặp lại nó một lần nữa. Kể từ đó Josh đã rất cẩn thận trong ăn nói để không dùng mấy lời gay gắt đó nữa. Nhưng ngày hôm nay, cậu vẫn không nhịn được mà phun ra mấy lời xúc phạm kia. Về đến nhà, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Peter, cậu cuối cùng cũng kìm nén lại tất cả và gần như bật cười. Cậu vừa về đến bậc thang ở phía dưới nơi bậc thang nhà mình đang ở, bản thân cuối cùng cũng mở cửa và gọi lớn tên đứa trẻ. Peter đang ngồi trong phòng khách đang chơi đồ hà nhìn thấy cậu thì ngay lập tức hét lên. Ba ba. Josh nhanh chân bước vào trong và ôm lấy đứa nhỏ, sau đó vô cùng yêu thương mà hôn một cái lớn vào mặt đứa bé. Cảm giác thỏa mãn ngay lập tức tràn vào trong lòng ngực khiến anh thật sự vui vẻ. Cảm giác cứ như sự mệt mỏi tích tụ cơ thể cả ngày nay cũng đã bị thổi bay. Sau khi ôm Peter được 5 phút, cậu nhanh chóng đứng dậy mỉm cười nhìn về phía cậu bạn ở phía bên trong. Cảm ơn vì công việc khó khăn của ngày hôm nay nhé. Không có gì, Peter rất ngoan và đáng yêu mà. Khi còn làm sinh viên đại học, anh ta đã làm việc bán thời gian với tư cách là người chăm sóc cho đứa con của Josh. Cậu mỉm cười nhìn về phía người trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu một cái. Cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lắm, có phải kỳ thi sắp đến rồi không? Cậu có muốn tâm sự mấy chuyện tồi tệ đó với tôi vào buổi tối không? Cảm ơn anh Josh. Em sẽ cố gắng vượt qua nó. Hẹn gặp lại nhé Peter. Sau khi trả tiền cho cậu bạn kia, bọn họ cúi đầu chào hỏi nhau một cách đơn giản, Josh và Peter ở lại một mình trong căn nhà nhỏ này. Như thường lệ, Josh bế Peter trên tay và bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ôi, ôi, ôi. Đứa trẻ lắc mông và kêu lên mấy câu khó hiểu. Đây có lẽ là bài hát chủ đề của một bộ phim hoạt hình yêu thích của nhóc, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cậu. Josh đi vào trong căn bếp một cách quen thuộc, nhẹ nhàng hôn lên bắp chân bé nhỏ của cậu nhóc. Cậu lựa chọn món salad bít tết cùng với khoai tây nghiền đơn giản và kết thúc bằng những hạt đậu nhỏ bé cho ngày hôm nay. Con ghét đậu. Peter ngay lập tức lên tiếng phàn nàn khi nhìn thấy đậu từ trên ghế ăn của mình. Josh bên này đang cắt tảng thịt thành từng miếng nhỏ để đứa trẻ dễ ăn hơn. Đậu là bạn thân nhất của khoai tây, sẽ thật là vui nếu như bọn họ cùng nhau ở trong bụng Peter. Bọn họ là bạn mà, có phải không? Peter chắc là cũng không muốn chia tay với Jackson đúng không? Jackson là con chó nhồi bông yêu thích nhất của Peter. Vậy nhưng lần này cậu nhóc vẫn không chấp nhận lập luận đó lên tiếng từ chối. Con ghét đậu. Nhìn thấy thằng bé bướng bỉnh thế này, cậu không nhìn được nhớ đến người đàn ông kia. Anh ta xuất hiện trong đầu cậu với khuôn mặt dữ tợn đó nhưng lại cao hơn một chút. Nhưng trước mặt cậu là Peter chứ không phải người đàn ông đó. Bởi vì anh ta không đáng yêu được như Peter. Ngoài ra cách Peter nhìn đậu cũng lộ ra vẻ thất vọng thật sự đáng yêu không chịu nổi. Cuối cùng Josh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đáng yêu của bé con nhà mình một cái. Sau đó cho những hạt đậu kia vào máy xay và nghiền chúng thành những hạt nhỏ. Nhìn về phía bọn chúng cứ như một kẻ chiến thắng ngông cuồng đầy vui vẻ. Ba đã đánh bại kẻ thù rồi. Qua. Peter vô cùng hào hứng ngồi trên ghế, hai chân nhỏ ở phía dưới khẽ đung đưa vui vẻ. Josh lại tiếp tục hôn lấy bé con của mình và bắt đầu cho nhóc dùng bữa tối. Chẳng mấy chốc khuôn miệng nhỏ bé kia đã tràn đầy thức ăn. Josh lấy chiếc khăn tay mình mang theo nhìn về phía cậu nhóc nhẹ nhàng lau chùi. Khi một lần nữa nhìn thấy bé con cầm lấy chiếc nĩa đùa nghịch, trái tim cậu cứ như nhảy lên một lần nữa. Cậu ôm lấy bé con từ từ chậm rãi đi trong phòng khách, đợi Peter ngủ rồi mới từ từ đặt nó lên giường, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một cách mệt mỏi, cuối cùng tự mình tắm rửa rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia nhỏ. Ha! Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện kêu lên. Tuy cuộc sống giàu có không dính dáng gì với cuộc sống này của cậu nhưng cậu không hề bất mãn với chuyện này chút nào. Josh đã nghĩ đến việc Peter sẽ lớn lên và rời khỏi đây để học đại học, cậu cảm thấy bản thân mình định sẽ khóc mất thôi, dù sao cậu vẫn còn một quãng đường dài phía trước. Josh uống hết một lon bia rồi chuẩn bị đi ngủ. Còn tiếp.